Xin đọc tiếp.
Hãy tự hỏi hai câu này. Ta đang chết, mọi người mọi vật đang chết. Vậy, đối xử với hết thảy chúng sinh trong tất cả thời, ta có sẵn lòng bi mẫn không? Và sự hiểu biết về vô thường nơi tôi đã cấp thiết đến độ tôi đang dành mọi giây phút để cầu giác ngộ chưa?
Thứ nhất này, người ta hỏi cái gì đây? Thế, mọi người đang chết, tức là tất cả chị em ngồi đây là cũng đang chết. Thế là thế nào? Để cúng dường quý vị cái quyền này là vì cô Nhu Hòa, cô sang chữa sách ở bên tôi đó. Cô bảo tôi rằng các cụ ngại lắm. Khi mà đọc cái bài phục nguyện cho thầy cầu vãng sanh đó, các cụ ngại lắm. Các cụ bảo thế thì khéo mà rồi lại cầu nguyện cho thầy sớm đi chứ không tốt, phải cầu cho thầy sống lâu mới được. Thì cô con mặt tôi mới sợ rằng các cụ trong tâm mà còn ngại thì cái việc cầu nguyện này ấy, nó không được ích nhiều. Phải trong lòng có tin mà có thực sự cầu thì cái cầu nó mới linh nghiệm. Đấy. Thế cho nên tôi mới vội vàng thưa, nếu thế thì thầy phải sang để cúng dường các cụ cái quyền sống chết bình an này, để các cụ tin rằng sống với chết không phải hai việc mà vẫn là cái tánh Phật của mình thôi. Bây giờ cầu đây là cầu nó tiêu những các cái oan kết, những các cái tội báo để được bình an mà về cảnh Phật. Cho nên chúng ta học cái quyển này để thấy rằng không phải cầu chết, cầu về cực lạc gọi là cầu chết. Cầu về cực lạc là cầu tiêu tai giải nạn, là cầu được bình an yên ổn. Đã bình an yên ổn mà còn chưa được, để huống chi là lại làm ông Thánh, ông Phật ở bên cực lạc. Thế cho nên đừng lo, cứ cầu cho tôi được về tới cực lạc thì chắc chắn là đã bình an yên ổn lắm rồi mới về tới nơi. Mà về tới nơi rồi ấy, thì có chết không? Đó là cầu cho tôi vô lượng thọ. Sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cầu về cực lạc là cầu thành Phật. Đấy, bây giờ Như Minh nói ta đang chết là nghĩa là làm sao? Nó cũng đang chuyển động, phải không? Nó đang già dần đi. Năm nay nó già một tí, sang năm nó già một tí, có không? Đấy, cái con mắt của tôi này nó đang mờ, nó đang theo với thời gian nó đang mờ đi. Cái tai của tôi nó cũng đang điếc dần đi. Cái miệng của tôi thì móm hẳn cả rồi. Còn của quý vị thì nó đang sửa soạn thì nó móm. Những cái lớp da của chúng mình nó đang nhăn nheo, có không? Cứ mỗi ngày nó già đi một chút, mỗi ngày nó già đi một chút. Thế cho nên gọi là chúng ta đang chết. Mỗi một ngày đi qua đây là một bước chúng ta tiến dần đến cái đám tang, cái đám ma. Thế cho nên đây ngài nói, cái người có giác tỉnh mà biết được cái vô thường này mới thấy được cái chuyện này. Nè, cái người mà ta đang giận hờn kia, người ta đang chết. Mà chính mình ấy, đang giận, đang ngậm cái hờn, cái giận đây, chính mình cũng đang biến đổi. Vậy thì mình cũng đang biến đổi đi đến cái chết, mà người kia cũng đang biến đổi đi đến cái chết. Vậy có thì giờ để giận hờn người ta nữa không? Nên lo rằng mình chết rồi mình đi đâu? Thì giờ đâu mà bận lòng đến người ta, đến cái chuyện hay chuyện dở. Thế cho nên ta đang chết, mọi người đang chết, mà con chó con mèo cũng thế, nó đang biến chuyển, nó đang đổi thay, nó cũng đang đi đến cái chết. Đấy. Vậy thì đối với mọi người, chúng ta có nên giận hờn không? Nhắc lại Như Minh, lên chùa thấy con chó nó bày ở trên chùa mà mình nhớ rằng nó sắp chết, mình cũng sắp chết, vậy có thì giờ giận hờn nó nữa không? Đấy, thế là ta không nên giận hờn. Nhưng mà đây ấy, ngài lại khuyên chúng ta là sẵn lòng bi mẫn. Thế nào là sẵn lòng bi mẫn? Kia cô đang la tôi, cô đang kể xấu tôi, mà đây lại khuyên rằng sẵn lòng bi mẫn mà thương cái cô đó. Làm sao lại thương? Cái miệng cô đang dẻo quẹo, cô đang kể xấu mình kia là việc gì mà mình thương người ta? Sao đây lại khuyên rằng con bi mẫn nên xót thương cái cô ấy? Xót thương mình thì có, tủi thân mình thì có, đang khi không họ đặt điều cho mình đủ chuyện. Thế thì mình phải thương mình đấy chứ. Mà đằng này thì lại khuyên, hỏi thì mình lại phải thương cái cô ấy cơ. Tại sao thương? Đang sắp sửa thối nát, đang sắp sửa hóa giỏi, hóa bỏ, mà không biết. Tưởng là hay lắm cho nên cứ công cớn đi kể người này xấu người kia xấu, phải không? Chứ nếu mà nhớ rằng mình sắp sửa nát, sắp sửa thối, sắp sửa hóa giỏi, thiên hạ nó sắp sửa bịt mũi, nó quay mặt đi, nó bỏ vào cái hòm nó đóng, đóng thật kỹ, chứ nếu mà hơi hở, hơi xì cái hơi ra là ta bịt mũi, người ta không chịu được. Vậy thì cái ấy mình đeo cái đó mà mình lại còn cứ đi lo chuyện người khác, lại còn mua tội vật thân để mà rồi nghiệp báo đời đời không biết bao giờ ngóc đầu ra, như vậy thì có đáng thương không? Đấy, thế cho nên các bậc giác tỉnh, các ngài đối với mọi người một lòng bi mẫn. Thương xót là đang ở cái khổ, đang ở cái vô thường mà lại còn chưa tỉnh được ra, còn tạo nghiệp để còn kiếp sau theo dõi mãi bao giờ trả nghiệp cho xong. Thế, thế cho nên sẵn lòng bi mẫn. Đấy, đặt cái câu hỏi này, nếu mà bây giờ ta đã sáng suốt, ta biết rằng thân ta vô thường, nó đang chết, ta biết là những người kia đều vô thường, đang chết, cho nên những con vật mà nó đang bậy bạ ở trên chùa đây, nó cũng đang chết, chứ nó có sống mãi được đâu, nó cũng đang khổ, đang chết. Vậy nếu đã thấy sống đúng, thấy đúng được như vậy, thì cái tâm mình ấy, có xót thương mọi vật không? Có xót thương không? Đấy, nếu thấy, nếu bao giờ mà nhận được, có cái trí tuệ thấy được cái vô thường này, mà lại có được cái tâm từ bi, xót thương mọi người ở trong cái cảnh vô thường, như vậy thì mới thật là mình đã thấy được cái vô thường. Còn bây giờ thấy con chó nó bậy ở trên chùa, cứ mang nó ra đánh, bực bội, tức tối lắm. Thế với chị em, mọi người trái ý, mình cũng bực bội, tức tối lắm. Như vậy thì mình đã có cái trí tuệ thấy cái vô thường chưa? Ấy thế, cho nên cái vị nào mà có cái tâm thương xót, từ bi đối với mọi người, mọi vật ấy, là cái người ấy có trí tuệ. Tiếng các ta có hay có cái danh từ kép gọi là đạo đức. Đạo nghĩa là trí tuệ, mà đức ấy là cái tâm từ bi, cái lòng lành, lòng tốt, gọi là đức. Cho nên hai cái danh từ đó, hai cái chữ đạo và đức ấy, bao giờ thường là đi đôi, ít khi mà nó tách ra lắm. Bởi vì người có trí tuệ thì cái tâm lành, tâm từ bi, mà cái người đã có tâm từ bi ấy, thì chính là những người có trí tuệ. Còn những người đã có trí tuệ mà lại tàn nhẫn độc ác thì cái người có thật có trí tuệ không? Cái người mà tàn nhẫn độc ác ấy chỉ là hạng bè mép nói đầu lưỡi, chứ không thật là người đã giác tỉnh. Cho nên đây ngài bảo cứ thử xét xem, hễ có cái tâm bi mẫn thương xót mọi người mới thật mình là người có trí tuệ thấy được cái vô thường. Còn nếu mà cứ nói vô thường, dáng vô thường ta đây, từ mẫn ta đây, ta hiểu ta biết, mà trong cái nếp sống hàng ngày ấy, tàn nhẫn độc ác, thì biết cái người không phải là trí tuệ, chỉ có trí tuệ đầu môi đầu lưỡi thôi. Thế cho nên bao giờ các cụ thường dùng hai cái chữ đạo đức đi đôi với nhau. Người có đạo là người ta có đức, đức là cái tướng của người có đạo, mà đạo là trí tuệ, là cái thể của đức hạnh. Cho nên có đạo thì có đức, còn những người tàn nhẫn độc ác thì khó mà nói chuyện rằng có trí tuệ, nhất định không phải là người có trí tuệ. Cho nên ở đây hỏi rằng mình cái vị nào, hãy hỏi mình đi để xét xem mình có trí tuệ hay không. Nếu hàng ngày đối với mọi người mà mình từ mẫn khoan dung thì đó mình có đạo, bởi vì mình có cái trí tuệ thấy được cái vô thường, thương mình sắp sửa tan vỡ, cái da thịt xương này nó sắp sửa nát, nó sắp sửa long dục mồn tàn trả về cho đất, và tất cả những người chung quanh mình cũng thế. Thế cho nên khởi cái tâm bi mẫn xót thương, đó là câu hỏi thứ nhất để đo lường xem mình có trí tuệ thấy được cái vô thường chưa. Nếu mình ăn ở với chị em có cái tâm bi mẫn khoan dung, đó là biết là mình đã có trí tuệ giác tỉnh được cái vô thường. Xin đọc cái câu thứ hai.
Sự hiểu biết về vô thường nơi tôi đã cấp thiết đến độ tôi đang dành mọi giây phút để cầu giác ngộ chưa?
Bây giờ con thử nói lại xem. Đây cái câu hỏi thứ hai này nói cái gì đây? Tôi nói rằng tôi vẫn hiểu cái vô thường, nhưng mà bây giờ hiện tại trong đời sống hàng ngày tôi đã để dành từng giây từng phút để lo sự giác ngộ chưa? Hay là tôi vẫn mải mê đi tranh chấp, tranh phải, tranh hơn, tranh thua với người này, người kia? Đó. Nếu thật tôi biết là cái thân này sắp chết thì cái việc cấp thiết của tôi là phải làm gì? Tu hành. Đấy. Cho nên cái người nào mà ngày đêm người ta không bỏ thí phí thì giờ, ta lo tu phước, tu tuệ, lo niệm Phật, thì những người ấy là người người ta có trí tuệ, người ta thấy được cái vô thường. Thế còn những anh mà cứ cả ngày lăng xăng, việc tròn việc méo, thì dù có ngồi giảng về cái lý vô thường chăng nữa thì cái người ấy có thật hiểu cái vô thường chưa? Đấy. Thế ở đây Ngài chỉ cho chúng ta thấy chúng ta vẫn bẻ môi bẻ mép nói giảng tựa hồ chúng ta lanh lắm, giỏi lắm, thế nhưng xét lại xem thật chúng ta có trí tuệ hay không. Vậy bây giờ tóm lại hai cái câu hỏi này, tức là thế nào là người trí tuệ nhỉ? Tranh thủ từng phút từng giây, lo tu phước tu tuệ, và còn trong cái lúc đối xử với mọi người thì sẽ có cái tư cách thế nào? Còn đối với mọi người thì xót thương. Tại sao thì ta thì tôi hiểu, bây giờ tôi sắp chết rồi thì tôi phải vội vàng niệm Phật, vội vàng tu phước tu tuệ, có công việc gì làm vội cho nhanh kịp thời, đó là tôi biết là tôi sắp chết. Thế nhưng còn tại sao tôi lại phải bi mẫn với mọi người, phải xót thương mọi người, thì giờ đâu mà xót thương ai nữa, vội đi việc mình đi cho xong. Tha thứ, buông xả hết cả, để thì giờ mà lo cái việc giải thoát của mình. Mà muốn giải thoát ấy, thì cần nhất là giải oan gỡ kết. Nghĩa là thế nào? Đừng gây cái oán thù trong lòng người ta. Thế nào là gỡ kết? Đừng ác cảm với những người chung quanh. Có thế mình đi mới nhẹ nhàng được. Còn bây giờ mình cứ buộc hết cái dây với người này, buộc với cái dây với người kia, liệu mình đi có thoát không? Thế, cho nên đối với mọi người, một lòng tha thứ, một lòng khoan dung. Không có một cái tâm phiền, tâm trách ai cả. Mà rồi dĩ nhiên, cái người mà đã có cái giác tỉnh này, thì người ta xót thương những người còn đang mê. Chúng ta đã từ bao đời chỉ vì tạo nghiệp mà đến nỗi cứ thế này lênh đênh mãi trong kiếp luân hồi. Thế mà bây giờ người ta lại cứ tạo nghiệp thì người ta cứ lênh đênh mãi. Thế cho nên cái người giác tỉnh xót thương. Mà đó cái tướng của người giác tỉnh, cái tướng của trí tuệ là lòng từ bi. Xin nói tiếp.
Nếu trả lời là có thì mới thực sự đã biết rõ lý vô thường. Quan sát lý vô thường, suy gẫm về cái chết, tử tưởng giúp chúng ta buông xả.
Tử là chết, tưởng là nhớ đến, suy nghĩ đến. Cho nên tử tưởng là suy nghĩ đến cái chết của mình. Cái cả cái câu này nói về cái gì? Chưa chết thì mới suy ngẫm, chứ chết rồi đâu có thời giờ mà suy ngẫm. Đấy. Cho nên bây giờ đây Ngài khuyên chúng ta trong lúc đang hiện tại bây giờ. Một ấy là quan sát cái lý vô thường. À, mà cái phương pháp quan sát dễ nhất mà lại có kết quả nhất ấy, là suy ngẫm về cái chết, tức gọi là tử tưởng. Chúng ta có cái pháp quán bất tịnh gọi là cửu tưởng. Thì như cô Hạnh Chánh vừa nói, đích thân mình đã trải qua, vị nào cũng từ số đông là từ 40 tuổi trở lên, nghĩa là đã nếm cảnh đời, cho nên hoặc là mắt đã thấy, hoặc đích thân mình kinh nghiệm, hoặc cái tai đã nghe chuyện hàng xóm láng giềng. Cho nên quý vị dù không học chứ cũng có cái giác tỉnh, biết được thế gian nó vô ngã, nó vô thường, nó không là cái tạm bợ không nắm được. Thế cho nên các quý vị nhất tâm niệm Phật. Ở đây, theo như cái bài này ở đây, thì tổ lại khuyên chính những các vị mà sửa soạn cái chết ấy, đang sửa soạn cái chết ấy, thì lại nên quan sát vô thường và nên suy ngẫm về cái chết, tử tưởng, tức là quán bất tịnh về cái lúc chết. Thân mình nó có cái phương, trong nhà Phật, Đức Phật có dạy mình quán về chín cái tướng trạng, chín cái nét, cái chuyển biến của cái xác chết. Từ lúc đầu nó bắt đầu nó tím bầm, rồi nó xanh, rồi nó xanh, nó thành màu đen, màu xanh đen, thì người ta gọi là tím bầm. Thế rồi nó nứt loét, rồi nó thối, rồi nó giữa nát, cái bụng nó vỡ, cái mắt nó lòi. Thế rồi những thịt, rồi nó hóa giòi như thế nào, rồi nó sẽ long, những còn những đám xương nó sẽ long dụng làm sao. Hàng ngày phải suy ngẫm về những cái chỗ đó, biết cái thân của mình nó sẽ thế, cái thân của người mình thương nhất như mẹ, như bố, hay là con cái, rồi cái thân mà mình ghét nhất thì nó cũng thế, thì sẽ thấy bình đẳng. Chung quy cái ghét, cái yêu đó, của chúng ta, cái bấu víu, cái nắm chặt của mình, chung quy nó cũng chỉ là cái đống thịt thối, rồi nó lâm dụng mùn tàn, trả về cho đất, trả nắm bắt cái yêu, cái ghét là cái hạ huyền, mà lại còn đeo cái nghiệp về kiếp sau, cái hận hờn, cái ân oán, còn nợ nhau nhiều kiếp. Trong kinh Phật có nói, Ngài A Nan, một kiếp xưa có trông thấy một con heo, nó bị chết ở dọc đường, nó thối giữa, nó nát, nó bẩn, nó hôi lắm. Cho nên Ngài thấy nó bẩn quá, không chịu được, nó nhổ ba cái, nhổ cái nước miếng nó ứa ở miệng, Ngài nhổ ba lần. Thế rồi ngày qua tháng lại, như thế trải bao nhiêu kiếp đi qua. Và tới bây giờ Ngài là tổ A Nan, mà cái con heo ấy thì nó là một cái cô công chúa. Nè, bỗng nhiên tổ A Nan tới giảng pháp, cái cô công chúa ấy, cô đi qua Ngài, cô ở lên ba cái, tựa hồ như gớm lắm. Thì mọi người ngạc nhiên làm sao cái cô cho là cô cậy, cô là công chúa mà cô đối với Ngài. Nhưng mà thật thì cô ấy vô tình, nó chỉ là cái quả báo đó thôi. Phật mới kể cái câu chuyện. Ông A Nan cũng không có phải là thật ghét bỏ gì cái con heo, chẳng qua là chợt đi qua mà thấy nó bẩn, thì Ngài nhổ ba lần. Nhổ thì cái nước miếng ở miệng nó nhiều, cho nên nhổ một lần không hết thì nhổ tiếp lại cái thứ hai, nhổ đến cái thứ ba. Thế mà rồi trải qua không biết bao nhiêu kiếp, trải qua bao nhiêu đời, mà rồi bây giờ cái con heo nó lên làm công chúa. Nhưng nó đi qua, nó gặp người A Nan ấy, thì cái quả báo tự nhiên nó cũng ở lên ba cái. Thế thì một cái nhỏ như thế, một cái không có nghĩa gì cả mà nó còn đưa cái quả báo về sau. Cái tạng thức của mình nó còn ghi để còn kết một cái quả báo, một cái không có nghĩa lý gì cả. Huống chi là bây giờ mình gây hận kết oán cho người ta, thế liệu rằng sau này có gỡ được không? Thế cho nên Phật kể cái quả báo cho chúng ta. Thế thì vì thế mới khuyên chúng ta nên quan sát cái vô thường, nên suy ngẫm về cái chết của mình, của người mình thân yêu, như con cái rồi nó cũng phải chết, cha mẹ rồi cũng phải chết, thì mình phải quán trước cái lúc chết nó sẽ thế nào. Thế với cái người bây giờ đấy, mình ác cảm, mình khó chịu lắm, thì nên tập quán bất tịnh để thấy rõ chung quy dù người yêu, dù người ghét, mà chính cái bản thân mình đối với bản thân người chung quy chỉ là đống thịt thối, nó sẽ hoa giò, nó sẽ long dụng mùn tàn, chỉ là đất, chả có nghĩa lý gì. Thế nghĩ hiểu được như thế thì tự, ở đây nói làm sao, sẽ buông xả. Ở đây thì tổ khuyên những các vị mà đang sửa soạn cái chết, tức là chúng ta bây giờ hiện tại, cho nên cũng nên đã đành là niệm Phật, mà cũng nên thêm. Bởi vì nếu mà thấy chúng mình mà miên mật niệm Phật được ấy, thì thôi cứ thẳng đường mà về cõi Phật thì bình an. Nhưng nếu thấy cái tâm của mình ấy, nó hãy còn bực bội, nó hãy còn gay go, hay nó hãy còn vọng tưởng, nó hãy còn tán loạn, thế thì biết rằng mình hãy còn chưa được rũ sạch vạn duyên. Thế thì chịu khó quán vô thường, quán bất tịnh để buông xả. Xin đọc tiếp.
Chìa khóa hạnh phúc là tính giản dị. Do đây ta có đầu óc rảnh rang để lo sự nghiệp tâm linh.
Đấy, chìa khóa là tính giản dị. Vậy thế nào là tính giản dị? Giản dị, thôi có cái mùa rét tới, mình cũng có cái áo bông tạm ấm rồi, thế là được. Không cần phải đi tìm áo măng tô, áo kiểu này kiểu kia, cứ miễn là làm sao ấm là được rồi. Bữa cơm Phật cho mình có miếng cơm ăn, tạm bữa cháo bữa cơm no lòng, thế là đủ rồi. Không cần phải món này món nọ, nay làm bánh, mai làm mứt, nay bày ra cỗ bàn, mai bày ra món này món kia. Đây khuyên chúng ta nên giản dị, ăn miễn là được no, mặc miễn là được ấm. Cái chỗ ở của mình cũng vậy, miễn là có cái chỗ che nắng che mưa, đừng bày ra sự này, phải cái vườn hoa, phải cái này nó sang trọng ấy. Nếu cứ vẽ ra mà bày ra như thế thì cái tâm của mình nó cứ bận rộn đủ thứ, thì nó không thể có thì giờ nó an tĩnh cái tinh thần, mà nó có thể nó có thì giờ nó niệm Phật được. Cho nên bây giờ hãy buông hết những cái hư vọng, cái ảo hóa. Như bài ở trên đã nói, những cái gì mắt thấy toàn là cái bóng ở nơi thần kinh, những cái gì mình nghe đều chỉ là cái rung động của không khí. Vậy thì bận lòng làm gì? Cho nên sống giản dị để đỡ mất thì giờ vô ích, để tâm về việc tâm linh, tức là xoay về ngó cái tâm mình đi. Đấy, cái sự nghiệp tâm linh tức là xoay lại cái tâm mình, xem nó có còn nuôi rắn ở trong lòng không, xem nó có nuôi heo không, xem nó có nuôi gà không. Thế nào là nuôi rắn, nuôi heo, nuôi gà ở trong tâm? Thế còn tham ấy, thì đó là mình ít nhất cũng đọa làm con gà. Thế còn sân ấy, thì nhẹ lắm cũng đọa làm con rắn. Nếu mà nặng ấy thì còn vào địa ngục, còn làm quỷ, làm ma, còn bao nhiêu thứ khổ khác nữa. Đây là nói nhẹ nhất. Ấy thế thì chớ có nuôi rắn để mà hóa con rắn, chớ có nuôi gà để mà hóa cho con gà, chớ có nuôi heo để mà hóa cho con heo. Nên cố gắng tỉnh ra để về cảnh Phật làm hiền thánh. Cái bước đường chỉ còn có một thời gian ngắn thôi. Chỉ chợt một cái thân này nó long dục, nó mùn tàn. Một cái gió độc, một con vi trùng ở trong phổi, một cái trượt chân ngã, ấy thế là đã sang kiếp khác. Cái việc nó không có xa, nó quá gần như vậy. Cho nên để tâm, mà theo như lời Phật dạy, theo như chúng ta học ở đây, khuyên chúng ta nên nhớ lên cái tánh linh quang, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà nếu muốn nhớ được đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì chúng ta phải buông bỏ cái sắc thọ thanh hương vị xúc pháp, buông hết những cái thọ tưởng hành thức. Mà Tây Tổ dạy muốn buông được thì chúng ta phải chăm quán, quan sát cái vô thường, phải suy ngẫm đến cái chết nó sắp tới với mình và nó sắp tới với tất cả chị em.